Vâng, xin kính chào quý vị và hôm nay tôi có mặt cùng
Hello
với
Mạnh Cường.
Duy Lân
sao biết tên nó hay vậy? À bây giờ trên Red đúng không?
Đúng rồi. Và hôm nay thì anh em đang ngồi ở trong một cái không khí rất là mát mẻ. Nắng quá. Sao hôm nay ông không mặc áo khoác nhờ?
Áo khoác đã quên Apple Park rồi. Không sao, nhưng mà vợ nói là cái áo khoác nó xấu cho nên là sẽ được mua áo mới.
Đấy, thì các bạn thấy là quan trọng là có cách để mà xin thôi. Và hôm nay thì tôi đang ngồi cùng Duy Lân để nói về một chủ đề, đó là hôm qua chúng ta thấy rằng là Apple đã giới thiệu AI theo một cách rất là riêng của họ, đúng không? Là chúng ta đã biết rằng là trước đây đã có từ Gemini, rồi chúng ta có ChatGPT và Samsung gọi của họ là gì nhỉ?
Galaxy
AI. Nhưng Apple gọi họ là Apple Intelligence. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói và bàn luận một chút xem là đâu là những cái tính năng mà thấy giống nhau và đâu là những cái sự khác biệt mà một trong hai bên thì đang làm sẽ tốt hơn cho người dùng.
Rồi, đồng ý luôn.
Rồi ok, đây thì tôi đã thống kê lại một số tính năng. Ví dụ như là tính năng đầu tiên tôi thấy giống, đó là tính năng gọi là tóm tắt văn bản.
Đúng rồi.
Apple gọi là này. Writing Tool ở trên toàn hệ thống sẽ tích hợp trong iOS 18 này, iPadOS và macOS, là sẽ giúp cho đọc kiểm tra tóm tắt văn bản hầu như mọi nơi họ viết, bao gồm mail, ghi chú, page, ứng dụng bên thứ ba. Như vậy là giống cái tóm tắt cũng của Samsung đúng không?
Cái tính năng này thì tương tự đó.
Và cái tính năng này là tự nhiên quên mất là nó có cần internet không nhỉ?
Đối với lại bên Samsung á, thì tính năng tóm tắt là cần nha. Tôi nhớ là cái tính năng chuyển từ giọng nói thành văn bản thì không cần, nhưng mà cứ tóm tắt là phải cần. Thì lúc đó là cái bộ Galaxy AI á, thực chất là nó gọi lên cái hạ tầng của Google Cloud, và cái model ở phía sau mà nó dùng á, là cái Gemini Pro. Còn đối với lại cái bộ của Apple thì mình chưa được thử, cho nên là mình không biết là nó có gọi lên online hay không.
Đúng rồi.
Tôi đang đoán nha, là có lẽ là nó sẽ không gọi lên. Cái này chỉ là đoán thôi.
Tại vì thực ra tôi cũng để ý có một sự khác biệt là trong cái sự kiện ngày hôm qua, Apple nói về rất nhiều những cái tính năng mà liên quan đến AI, nhưng mà lại là sẽ xử lý ở trên
trên thiết bị,
nhiều hơn.
Device,
đấy,
device AI.
Thì đấy cũng là một cái là tôi nghĩ rằng là mặc dù bây giờ phải nói thực sự rằng là Apple đến với lại AI khá là muộn. Đúng không? Trong số tất cả những công ty gọi là lớn trên thế giới, từ Microsoft này, rồi chúng ta thấy là Google này, đấy, thậm chí là kể cả như là bản thân Samsung. Nhưng mà Apple lại là một trong những công ty rất là chậm, và nhiều người nói rằng là những cái tính năng của Apple thì không có gì mới, và cho rằng là gần như là Apple đang đem ChatGPT 4 sau đó cho vào trong thiết bị của mình thế thôi. Thì liệu điều đấy có thực sự đúng không?
Tôi thì sẽ không nghĩ như vậy. Tức là ở góc nhìn, bây giờ mình nói hai góc nhìn đi. Ở góc nhìn của người dùng bình thường trước nha. Ở góc nhìn của dùng bình thường, thật ra thì mình chỉ quan tâm là cái tính năng nó chạy thôi. Thật ra thì trong đa số các tình huống á, chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề quyền riêng tư.
Đúng.
Đa số nha, không phải tất cả. Với lại một cái nữa là thật ra internet thì lúc nào mình cũng có, cho nên mà cái chuyện mà mình xài cái tính năng tóm tắt mà gọi là internet thì tôi nghĩ là vẫn ok.
Tại vì thực ra cũng giống như cách anh em mình là muốn tóm tắt một bài viết ở website thì mình ném vào con ChatGPT nó tóm tắt lại cho.
Với lại đằng nào mình cũng đã lên website, mình cũng đã mở những cái file thì nó
thì
đã
tôi
online
nghĩ rằng
sẵn
là
rồi.
Cái đấy tức nghĩa rằng là bản thân những cái tính năng này nó chỉ giúp cho anh em mình là bớt đi những cái bước chúng ta cần phải làm, là thay vì
đúng
phải
rồi.
Mở cái app đấy ra xong làm, thì tôi nghĩ rằng đấy chính là cái điểm khác biệt của Apple cho đến thời điểm hiện tại. Tại vì sao nhá, tôi thấy rằng là bản thân như những cái điện thoại chính Pixel của Google làm đi, nhưng mà mình chưa thấy được con Gemini nó đi sâu ở bên trong như thế nào, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Và của Samsung thì tất nhiên là chỉ là cái gói tính năng mà mua của chính của Google rồi, nên thành ra cũng không đi sâu quá được. Ví dụ như đơn giản rằng là chúng ta có một cái số cái tính năng liên quan đến gợi ý, sửa văn bản rồi các thứ,
bàn phím, ghi âm các kiểu
đó, thì lại bắt buộc phải dùng bàn phím Samsung.
Đúng rồi.
Chúng ta không thể đổi sang bàn phím khác được. Đấy, thì tôi thấy rằng là cái quan trọng ở đây là Apple lại đưa hết tất cả trong hệ thống của nó được. Và tôi thấy có một người nói rằng là đúng, Apple làm sau, nhưng cái hay là Apple biến những cái bình thường mà đáng lẽ ra chúng ta có thể làm từ lâu rồi mà Apple làm lại có một cái trải nghiệm tốt hơn. Ví dụ như là cái tính năng calculator của iPad. Đó,
đúng
thì
rồi,
đây
đúng
là một
rồi.
Tính năng mà đem lại cho rất nhiều view ở trên kênh của tôi, mà tôi thấy mọi người kiểu tất cả mọi người đều kiểu amazing với lại cái
ngạc nhiên đúng không?
Cái máy tính đó. Nhưng thì tôi chợt nhớ ra là mấy cái này chả bình thường, là cái ngày xưa lúc mới có ChatGPT anh em mình chả thử trí thông minh của nó, cũng đã ném vào các phép toán sau đó bắt nó tính. Thế tức nghĩa là cái này về cơ bản là không khác gì cái việc là chúng ta lên đi tra trên đó, nhưng Apple lại nhúng vào được để biến nó thành một cái app để dùng lại tiện hơn. Tức nghĩa là
đúng,
bình thường có khi cũng không biết là một cái phương thức toán đấy thì gõ ở trên đấy làm nào thì mới là đúng chẳng hạn. Ví dụ như tôi nhá, tôi thử rồi cái đợt mà tìm mũ ấy. Tôi chả biết phải tìm cái gì ấy. Tôi phải đi tìm trên mạng, tôi copy lại đấy, nó không phải là cái ký tự tôi hay gõ.
Mình hiểu
đó. Thì tôi thấy rằng là Apple lại liên kết nó với lại đấy cái Pencil của mình. Đó, xong rồi điều chỉnh nó lại biến thành một cái app mà tức nghĩa là ai cũng dùng, cảm thấy đơn giản.
Đúng đó. Rồi, đúng rồi.
Là giống như đang truy cập vào AI một cách thức gọi là đơn giản nhất đấy.
Ừ. À, tôi muốn bổ sung thêm một cái, lúc nãy mình nói về góc nhìn của người dùng bình thường rồi, thì tính năng chạy là được thôi đúng không?
Đúng
mình quan tâm nhiều. Nhưng mà có một cái mà tôi thấy là Apple đang làm rất là tốt á, mình không dám nói là tốt hơn so với lại Samsung, tại vì chưa được thử mà chưa biết. Nhưng mà ít nhất là đang làm tốt đó, đó là những cái model mà họ sử dụng cho cái bộ iOS 18, iPadOS 18 và macOS Sequoia mới á. Nó là những cái model chạy on device ha, là những cái model được Apple, thứ nhất là họ tự huấn luyện. Và thứ hai á, là sau khi huấn luyện xong nó có qua thêm một cái bước nữa, nó gọi là fine tuning. Để mà nó đảm bảo được là cái model đó nó chạy tốt cho một số cái task nhất định. Thì những cái task mà Apple họ dùng để fine tune khi mà họ công bố ra ở trong cái white paper của họ thì nó bao gồm là tóm tắt nè. Nó bao gồm là proofreading, tiếng Việt dịch sao ta, tức là đọc kỹ lại rồi sửa chữ, ví dụ như sửa chính tả hay là giống bữa ông nói là thêm dấu chấm, dấu phẩy rồi đó. Thứ ba nữa là những task liên quan tới query handling, tức là những cái mà ông hỏi nó để mà nó có thể giải đáp được và liên kết với những tính năng thì nó có thể làm được tốt.
Tức nghĩa nó hướng dẫn người ta cách dùng tính năng ở trên iPhone đúng
không? Đó, cái query handling đó. Thì cái model AI của Apple họ đang làm rất là sát cho cái mục tiêu đó. Apple họ không làm những cái model AI để mà thay thế ChatGPT. Đó, mà họ làm ra những cái model AI để phục vụ rất cụ thể cho những cái tính năng rất cụ thể ở trong iOS.
Ok, tôi hiểu.
Thì đó là một cái mà chúng ta có thể kỳ vọng được là hy vọng là nó sẽ tốt.
À, tôi nghĩ là cái cách tiếp cận của Apple lần này đó là rõ ràng là đúng rồi nhá. Tôi để ý nhá, ngay cả cái ông nhớ cái tính năng mà xóa vật thể trong ảnh không? Nói qua rất nhanh luôn. Nhưng mà nó đã từng là cái điểm nhấn của rất nhiều những cái con AI được giới thiệu trước đây.
Đúng.
Là phải demo trình diễn làm như thế nào. Nhưng Apple nói cái này qua rất nhanh. Và đúng thực sự rằng là đấy thì họ đã lựa chọn cái phương hướng là và thực ra tôi nghĩ đấy là thế mạnh của họ là họ đã làm chủ từ phần cứng. Và có vẻ như là Apple cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy nên mà nó mới có hoạt động trên những cái con từ M1. Chứ không phải là vì mới làm gần đây nên mà vội vội vàng vàng.
Đúng
mà
rồi, đúng
chứng
rồi.
Tỏ là họ đã chuẩn bị từ lâu và bây giờ nó mới đưa vào. Tôi nghĩ là chờ một lúc để đưa lên tất cả các hệ điều hành ấy. Đấy. Và hy vọng rằng là cái trải nghiệm nó sẽ ngon. Và cái lần này đặc biệt là anh em kể cả có lên bản developer thì lại là cũng không có con AI đấy dùng mà phải
đúng
chờ
rồi,
đến tháng 9.
Đúng rồi, chưa có. Phải chờ đến tháng 9 là... Chính tức là giới thiệu thì như vậy thôi.
Ok, và một trong những cái tính năng... đấy thì phần lớn nhá, là những cái tính năng chúng ta vừa nói này. Từ rewrite này, rồi từ cả là summarize này. Đấy thì rất là giống nhau này.
Quên mất, có một cái rewrite mà tôi thấy là hữu ích á. Đó là nó không chỉ chạy được với những cái app của Apple đã được hỗ trợ. Mà theo như Apple nói á, thì kể cả những cái app bên thứ ba không có được hỗ trợ chính thức gì hết nha. Miễn là ông có chỗ mà ông nhập cái văn bản giống như mình chỗ mà mình nhập là text bình thường á, ví dụ Word đi, thì mình đều có thể sử dụng được cái tính năng rewrite này. Thì tôi hy vọng là có thể xài được như Apple nói. Thì như vậy thì nó sẽ được tích hợp vào mức hệ điều hành, tức là nó sẽ xuất hiện ở nhiều nơi hơn.
Đúng rồi đấy.
Không có bị giới hạn vào một cái app
mình,
nào hết.
Mình thích là cái quan trọng như vậy, có nghĩa là một tính năng thông minh nhưng mà phải kiểu là phải nhớ đến nó ở đâu để tìm đến dùng ấy, thì tự nhiên nó cảm thấy rằng là nó vẫn đang rất là máy móc.
Đúng rồi.
Mà
đúng
cái
rồi.
Tính năng thông minh và phải làm sao mà mình cứ dùng như hàng ngày mà nó lại giúp mình làm mọi thứ tiện hơn.
Đúng. Đó cũng là một trong những cái hạn chế của Galaxy AI hay là thậm chí là Copilot đó. Ông thấy không, ví như
đúng
Copilot
rồi.
Là ông phải vô Edge ông xài. Hay là những cái ứng dụng nào mà có hỗ trợ Copilot rồi thì mình mới xài được. Những cái khác thì thua đúng không?
Chính xác.
Thì Apple có vẻ là họ khắc phục được cái nhược điểm đó.
Nói chung là cái ông làm chủ từ phần mềm đến phần cứng vẫn ngon hơn, thơm kèo hơn. Rồi chúng ta đến với tính năng là Image Playground. Cái này thì tạo ra
tôi tạo hình Gen AI.
Tôi chỉ thắc mắc một cái rằng là cái ảnh này độ phân giải có cao không? Bởi vì người ta đều biết là làm ra từ cái con Copilot là nó độ phân giải thấp rồi. Đấy, thì không biết là con này có độ phân giải cao hay như thế nào.
Theo
không?
Lý thuyết á, là những cái model mà dạng Stable Diffusion để mà mình có thể gọi là diffusion chung đi ha. Những model diffusion chung để mà từ cái prompt mà ông tạo ra hình á.
Rồi.
Thì ông có thể scale độ phân giải rất là lớn. Cái quan trọng là năng lực xử lý của máy tới mức nào. Tại vì độ phân giải lớn quá thì nó bị chậm. Cho nên thường á, Stable Diffusion mặc định người ta hay để là 512x512. Nếu mà scale lớn lên chút kiểu 1024x1024 thì ok. Còn lên nữa thì có thể là sẽ bị chậm ấy nha. Đặc biệt với những cái phần cứng như hiện nay thì tôi nghĩ ở mức 1024 gì đấy là ok.
Rồi, và tôi cũng tò mò xem cách hoạt động theo kiểu là mỗi lần generate như thế nó sẽ lưu thành một cái ảnh ở trong album mà hay là nó sẽ xử lý như nào.
Tại
vì cũng
rồi.
Có thể khiến cho album ảnh của mình tự nhiên nó bị rác đi ấy. Là mình cứ gõ thế nó lưu tùm lum, bởi vì có một cái rằng là quản lý album ảnh ở trên iPhone nó không được chi tiết như kiểu của Android. Android anh em mình là mở là phân loại folder là
có
thấy
folder
rõ là lưu folder
không?
Lưu luôn đấy. Đây ông này ông cứ lưu tùm lum như thế nhiều khi mình cũng khó quản lý. Đó. Rồi, và các tính năng như kiểu là ghi chú vào điện thoại thì có thể ghi âm và chép lại thành văn bản. Rồi, cái tính năng này đấy là cũng là Galaxy AI hay các con AI kia
đã có
là,
rồi
là
có nhưng rồi. Mà có một cái mà tôi thấy nữa đó là có vẻ là hiện tại và ít nhất là trong thời gian đầu á, là những cái model AI của Apple kể cả chạy online và offline ha, có vẻ là nó chỉ hỗ trợ chủ yếu cho tiếng Anh thôi, hoặc ít nhất là ở giai đoạn này là họ đang muốn test cho tiếng Anh, chưa thấy họ open ra cho những ngôn ngữ khác nha. Như Galaxy AI mình có tiếng Việt ngay từ ngày đầu
luôn. Nói chung đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là kể cả có thông minh có tuyệt vời như thế nào nhưng mà rõ ràng là nó hoàn toàn chênh lệch về cái trải nghiệm đối với người dùng Việt Nam chúng ta, thì chắc chắn là phải ưu tiên nói được tiếng Việt.
Đúng
là lý do tại sao mà từ ngày xưa lúc giữa Siri và cũng như con Google Assistant thì tất nhiên là ngay
tôi
khi Google mà nói được tiếng Việt cái là lập tức là mọi người đều dùng
luôn.
Đúng không? Chứ còn chẳng mấy ai mà sử dụng Siri lâu lâu hỏi mấy câu như hôm nay thời tiết thế nào. Chán òm nhờ. Nhưng cái kia thì mình lại nói chuyện tự nhiên hơn. Đấy. Và ok, bây giờ thì Siri thì được tích hợp sâu hơn vào trải nghiệm hệ thống, hiểu được ngôn ngữ phong phú, tự nhiên, dễ nắm bắt được ngữ cảnh liên quan và cá nhân. Đây là một cái mà tôi cho rằng là có lẽ là cái trọng tâm và cái cho thấy được là cái sự nhúng sâu nhất đấy nhờ. Tại vì nếu so với tất cả những con AI đang có trên điện thoại bây giờ thì nó thua hoàn toàn con Siri là gì? Nó không đọc được cái ngữ cảnh ở trên cái màn hình đang diễn ra là gì. Mà nó chỉ có làm theo một nó như kiểu
tức
một cái app bên thứ ba thôi.
Mình ra lệnh như thế này nó làm
theo đấy, đó. Chứ nó không đọc được ngữ cảnh thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái chí mạng nhất. Là nếu Apple làm được cái điều đó. Tại vì riêng cái ví dụ đơn giản là đấy, cái đoạn tin nhắn có địa chỉ nhà, thêm địa chỉ nhà này vào cho tao là nó tự thêm được.
Đúng
mà
rồi,
nó
đúng
đỉnh
rồi.
Tôi thấy cái đó mới là cái AI thực sự chúng ta cần này.
Với lại tôi thấy một cái nữa đó là cái việc mà cái bộ Apple Intelligence nó được tích hợp vào rất là sâu trong hệ thống. Ông thấy là nó đi scan không chỉ ở cái màn hình mà mình đang coi mà kể cả trong
email
rồi tin nhắn rồi các thứ đúng không? Thì cái đó nó cũng mở ra một số cái lo ngại về quyền riêng tư ấy, nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ là tôi chấp nhận được chuyện đó. Để cho nó hiểu cái hoạt động của mình hơn hoặc nó
và
đưa ra thông tin
nó
đúng
mới
hơn.
Dẫn đến câu chuyện của Elon Musk. Ông ấy sẽ cấm cửa không được dùng iPhone khi bước vào Tesla, bởi vì là cái sự truy cập của ChatGPT vào sâu hệ thống của Apple thì đó là vi phạm quyền riêng tư một cách nghiêm trọng. Đấy.
Tôi nghĩ là sẽ có nút tắt mặc hoặc là mặc định nó không bật luôn.
Đấy thì tôi nghĩ rằng câu chuyện này đúng là rất là khó và nó là một cái điều mà xưa nay không thể mà nói là một cái gì đó trắng đen yes or no đúng hay sai được, bởi vì là đơn giản như ngay kể cả cái tính năng gọi là lúc mà Apple cho phép chúng ta là không theo dõi các ứng dụng ấy, nó không được tracking cho chúng ta để hiển thị quảng cáo,
tracking transparency,
nhưng mà cái vấn đề là gì, chúng ta vẫn thấy quảng cáo mà mỗi tội thấy toàn quảng cáo linh tinh, nó không đúng target.
Nó còn tệ hơn xưa nữa.
Đúng, nó còn tệ hơn xưa nữa. Cái lúc mà tôi phát hiện ra là mẹ nó bây giờ tôi bị dính mấy cái quảng cáo các cái app rất là vớ vẩn. Từ thậm chí cả quảng cáo cá độ ấy, nó chạy rất là linh tinh. Tại vì sao? Bởi mình đã không cho nó tracking. Đấy, thế rất là chí mạng. Và bởi vậy nên tôi thấy rằng là đó là câu chuyện là bây giờ mình muốn có một con AI nó ngon vãi, nó giúp cho cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hẳn đi, thì mình phải cung cấp thông tin cho nó.
Đúng rồi.
Đúng không ạ? Bởi vì ngay cái việc mình train AI là mình phải feed được thông tin cho nó, mà nếu không cho nó thì làm sao nó giúp mình được. Nên mà tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái tôi đồng ý rằng là chúng ta phải chấp nhận.
Mình nghĩ đó là một cái sự đánh đổi. Ai có thể chấp nhận được thì chơi thôi.
Chứ còn ông nghĩ những cái tính năng theo cái kiểu như thế này, phát hộ tao cái tập podcast mà Jamie giới thiệu, tức nghĩa là mình không cần phải nói cụ thể tên tập podcast là gì hay là nghe podcast ở đâu, chỉ nói một câu chuyện là hôm qua thằng Jamie gửi tao podcast tao chưa nghe, bây giờ mày mở lại cho tao xem nào. Mà có phải nó tiện không? Nó
đúng
giống
rồi,
y
quá
hệt
tiện
như
luôn.
Là trong phim Iron Man chúng ta có trợ lý đúng không, chỉ cần hỏi Jarvis bây giờ là như thế nào rồi tao nên bay tuyến nào đây. Đấy, cái câu chuyện là tính toán xem đường đi đón con có kịp thời cái lúc mà mình đi công việc hay không. Thực sự đấy là một cái trong tương lai ai cũng kỳ vọng.
Tôi cũng nghĩ là tới một lúc là phải có những thứ đó thôi. Với lại bên Apple thì được một cái là tất cả những cái thông tin đó theo Apple nói ha, là thông tin sẽ được lưu on device, tức là sẽ được lưu trữ ở trên chính thiết bị của mình. Và nếu mà có sync thì nó sẽ sync giữa các thiết bị với nhau. Rồi kể cả khi mà nó gọi lên cloud là nó cũng cầm cái data trên thiết bị đó, nó đưa lên xử lý xong thì nó đẩy kết quả về thôi, chứ nó không lưu trữ ở trên cái hạ tầng mà private cloud compute của Apple. Thì hy vọng là nó sẽ khắc phục được những cái lo ngại liên quan tới vấn đề quyền riêng tư.
Nói chung là tôi nghĩ rằng là với một công ty như Apple thì khi mà công bố như thế chắc chắn là sẽ là các anh hacker cũng là ngắm vào để xem tấn công xem có thật sự là như thế không. Tại vì các công ty thì luôn luôn là như vậy.
Đúng rồi, đúng
đấy
rồi.
Thì ok, và như vậy chúng ta thấy rằng là tổng kết lại là gần như là các tính năng của Apple giới thiệu ngày hôm nay gọi là Apple Intelligence cũng đã tương đồng với những tính năng mà cũng Galaxy AI hay là những con AI khác mà đã giới thiệu rồi, đúng không?
Đúng.
Sự khác biệt lớn nhất ở đây lại nằm ở chính ở cái con Siri. Đó là được cải thiện và quan trọng nhất là khả năng hiểu được, đi sâu vào trong hệ thống của chúng ta hơn, thì nó là một thế mạnh có thể nói là vượt trội, bởi vì nó tích hợp được cả vào phần cứng và hơn hẳn so với con AI kia. Nhưng có một cái chí mạng là trong số tất cả những cái con từ ChatGPT, con Gemini hay là Galaxy AI thì nó lại không nói được tiếng Việt.
Đúng rồi, cái đó là cái mà tôi cũng khá là lo lắng. Tại vì tính ra thì Việt Nam mình không có xài được mấy cái đó nhiều.
Vì vậy nên ngay khi nhá, mà tôi nghĩ bảo là sau khi xem xong tôi bảo thôi, năm nay chắc chắn đây là vũ khí chí mạng của con iPhone 16. Nhưng mà khi đó mình sẽ có một cái video là cái hay nhất của iPhone 16 sẽ không được nhiều người dùng Việt Nam sử dụng. Đúng không? Đấy, nghĩ ngay luôn luôn cái tiêu đề video tiếp theo rồi, đúng thật sự rồi, luôn rồi. Vì nếu là tiếng Anh thì đúng là tôi cũng chịu. Bởi vì rõ ràng bảo thêm tao địa chỉ này, địa chỉ bằng tiếng Việt nó đều hiểu để nó thêm. Trời ơi, đúng không? Tiếc quá, tác dụng gì đâu. Bảo dẫn đường thì nó lại chỉ dựa theo Apple Map thôi.
Mà đơn giản như là tóm tắt chẳng hạn.
Thì nó không tóm tắt
được
rồi. Nó
không tóm tắt được tiếng Việt
luôn
đấy. Thôi đó.
Thật sự luôn, đấy là những cái điểm mà hào hứng thật sự đấy. Nhưng mà
nó cũng có một cái nhược điểm rất là lớn ha.
Hy vọng là khoảng 2 năm, 3 năm nữa chẳng hạn. Đấy, tại vì tại sao tôi lại cho rằng phải lâu như thế? Bởi vì ngay cả Siri ấy, chúng ta ra từ cái thời nào là iPhone 4S à? Đến bây giờ còn chưa có nói
chưa
được
có tiếng
Việt
nữa.
Thì thực sự là lại còn awareness các kiểu nữa thì phức tạp, nên tôi không thể biết trước được tương lai. Đấy, thì ok, đấy là mình và Duy Luân đã chia sẻ với các bạn về so sánh một chút về những cái con AI bây giờ và cũng như là Apple Intelligence. Và các bạn ích đừng quên like, share, bè. Hẹn anh em các video sau. Nắng quá, ngồi lúc này đeo kính râm vẫn thấy nắng.